Hành trình tìm lại bản thân.
Có một cô bé đi sang Mỹ du học năm 14 tuổi. Cô đã tốt nghiệp đại học và về Việt Nam trở thành một doanh nhân. Năm nay cô mới 24 tuổi. Bố mẹ cô là nhà giáo dạy ở trường đại học, cả hai cùng là doanh nhân. Năm 2008, tôi cùng với phái đoàn làng Mai về Việt Nam có tổ chức một ngày tu cho giới doanh nhân ở Hội An. Hai cha con cô gái này đã tới tham dự ngày tu. Ban đầu cô không muốn đi, sợ mất thì giờ. Nhưng vì người cha năn nỉ nên cuối cùng cô cũng tới tham dự, học được một ngày rưỡi nhưng thu được rất nhiều lợi lạc. Những điều tôi giảng cô tiếp nhận được rất ít, do đây là lần đầu tiên được nghe những bài giảng như vậy. Cái mà cô tiếp nhận nhiều là sự có mặt của tăng thân. Cô thấy tăng thân đi, đứng, nằm, ngồi rất nhẹ nhàng, bình an, thanh thản. Về nhà, cô cảm thấy thân tâm được lắng dịu. Tuy là một doanh nhân trẻ, nhưng cô cũng gặp những khó khăn, những bức xúc của đời sống doanh nhân. Vì vậy, một hôm cô quyết định sang Pháp để tham dự khóa tu mùa hè ở làng Mai. Đây là lần đầu tiên cô đi châu Âu, nhưng khi tới Paris, cô không dừng lại mà đi thẳng về làng Mai. Cô ở xóm Hạ trong mấy tuần của khóa tu mùa hè. Cô nói rằng lần đầu nghe thầy giảng về chuyện cha mẹ có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Cô chỉ hiểu được bằng trí năng thôi, chứ cô không chứng thực được. Nhưng cô cứ nghe riết, rồi tới một hôm, cô đi ra vườn rau làm việc với các sư cô xóm Hạ. Tối về thức khuya, trong khi ngồi thiền, cô bắt đầu thấy thấm, thấy trong cô có cha mẹ thật. Cô đã bật khóc, khóc rất nhiều. Đã đến giờ đi ngủ rồi, tuy mình cũng phải đi ngủ giống mọi người, nhưng cô không ngủ được mà đắp mền khóc tiếp. Khóc cho tới 12 giờ đêm, rồi lại khóc thêm nữa vào buổi khuya. Trước đó, cô nghĩ rằng người làm cho mình khổ đau nhất trên đời này là cha mẹ, và cô cũng biết rằng đối với cha mẹ thì người làm khổ cha mẹ nhiều nhất chính là con cái mình. Nhưng từ khi cảm thấy cha mẹ không phải là những thực thể ở ngoài mà có ngay trong con người của mình thì trong cô đã có một sự chuyển đổi. Cô bắt đầu thương cha mẹ thật sự. Sau khi rời làng Mai từ Pháp trở về, cô bắt đầu có những cái thấy mới. Cô rất mong được cha mẹ đi đón. Ngày trước, cô không muốn cha mẹ đưa đi đón về. Có cha mẹ bên cạnh, cô cảm thấy mất tự do, đi một mình thích hơn. Nhưng từ khi được tu tập ở làng, cô bắt đầu biết thương cha mẹ, biết thèm cha mẹ, biết muốn có cha mẹ ở bên cạnh. Nhưng hôm ấy, cha mẹ bận, chỉ có anh tài xế của gia đình đến đón cô thôi. Tự dưng lúc ấy, cô thấy tủi thân vô cùng, đành lủi thủi leo lên xe về một mình. Ngày xưa, đi đâu, cô cũng không cần cha mẹ đưa đón. Cha mẹ có hỏi, để cha mẹ ra đón con nha. Thì cô nói, dạ thôi, con tự về được, cha mẹ không phải đón đâu. Cha mẹ bận rộn nên nghe con nói như vậy thì cũng yên tâm. Cha mẹ cũng vậy, mỗi khi cha mẹ đi đâu xa gọi điện về cô cũng hỏi, cha mẹ có cần con đi đón không? Thì cha mẹ cũng nói, thôi, đón làm chi? Ấy là cái cách ngày xưa, còn bây giờ khi trở về, tự nhiên cô thấy muốn có cha mẹ đi đón. Cha mẹ không đi đón thì lại buồn, lại tủi thân. Cô chợt phát hiện ra là khi cha mẹ nói không cần mình đi đón, nhưng thực ra trong lòng của cha mẹ cũng thèm trông thấy con mình đứng đợi ở sân bay lắm. Nghĩ đến đây, cô không cảm thấy giận mà thương cha mẹ nhiều hơn.
Dự án làm phim 16 hơi thở cứu độ nhân gian.
Ở Việt Nam có một hãng làm phim tên là hãng Sena Film. Vào một buổi nói chuyện với văn nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, một vị trong ban giám đốc hãng phim thưa với tôi: "Thưa thầy, chúng con muốn làm một bộ phim về 16 hơi thở của Bụt. Chúng con thấy cuộc đời có nhiều khổ đau quá. Nếu người ta nắm được một vài hơi thở của Bụt thì người ta sẽ bớt khổ rất nhiều. Cho nên chúng con muốn làm bộ phim với nhan đề là 16 hơi thở cứu độ nhân gian." Nhân gian tức là nơi ta đang sống. Cụ Nguyễn Du nói: "Trăm năm trong cõi người ta." Cõi người ta tức là nhân gian, là cõi có khổ đau hệ lụy, có nhiều chìm đắm, cho nên Bụt đưa ra 16 hơi thở để cứu độ con người thoát khỏi những chìm đắm ấy. Cảm hứng này bắt nguồn từ vị đạo diễn của hãng làm phim. Có lần khi làm một bộ phim gần xong thì ông gặp những khó khăn rất lớn. Những bức xúc xảy ra khiến cho bộ phim đó không thể thành tựu được. Trong nội bộ lục đục với nhau, bộ phim nằm chết cứng một chỗ không cách gì tiến triển được. Nhưng rồi không biết nhờ phước đức nào của tổ tiên mà ông may mắn với được cuốn sách Con đường chuyển hóa, The Path of Transformation. Ông đọc và thấy Bụt dạy về phương pháp thở. Ông sung sướng khám phá ra một kho tàng châu báu tâm linh trong đó. Ông liền đem ra thực tập ngay và lập tức tháo gỡ được những khó khăn, những giận hờn, những bức xúc của mình. Rốt cuộc, ông nói chuyện lại được với những người trong tổ chức của ông, dàn xếp lại được nội bộ, tái lập truyền thông và ông đã thành công được, hoàn tất được cuốn phim. Vì vậy, ông đề nghị với hãng phim nếu đồng ý, ông sẽ thực hiện bộ phim 16 hơi thở cứu độ nhân gian. Trong buổi nói chuyện với giới văn nghệ sĩ, người ta hỏi tôi chuyện đó có thể làm được không? Tôi trả lời rằng chuyện đó có thể làm được và tôi đã đề nghị làm thế nào để có những tư liệu cho cuốn phim đó. Bộ phim này sẽ giúp cho tất cả mọi người, như giới trẻ chẳng hạn, họ có những bức xúc, những khó khăn với bố mẹ, với công việc, với chuyện học hành. Ngày nay, các bạn trẻ tự tử rất nhiều. Phần đầu có thể nói về phương pháp thực tập cho giới trẻ, đưa ra những trường hợp rất cụ thể của những người trẻ đang có khó khăn với cha mẹ, rồi đưa ra những pháp môn thở để giúp cho những người trẻ đó thoát khỏi tình trạng bế tắc và làm hòa được với cha mẹ. Chúng ta đã từng có những khóa tu cho người trẻ, chúng ta đã từng thấy những người trẻ tu tập thành công trong việc làm hòa với cha mẹ rồi, nên chúng ta có thể lấy rất nhiều trường hợp điển hình đó đưa ra để cho người khác rút kinh nghiệm. Về phía cha mẹ cũng có những lo lắng khó khăn, buồn khổ vì con cái. Chúng ta cũng thấy được những người cha mẹ thực tập tháo gỡ khó khăn thành công. Chúng ta có thể đưa ra những trường hợp đó để cho người xem phim có thể thấy và làm theo được như những người trong phim. Đối với các nhà doanh nghiệp, khi gặp những khó khăn lo lắng sợ hãi, họ phải cư xử như thế nào, thực tập như thế nào để có thể áp dụng được phương pháp thực tập mà đi ra khỏi những giai đoạn khó khăn đó. Hãng phim này dự tính trước hết làm ra bộ 10 đĩa VCD để cho người ta dễ mua. Mỗi đĩa như vậy chú trọng về một giới, như giới trẻ, giới phụ huynh, giới doanh nghiệp, giới nghệ sĩ, giới giáo viên, vân vân. Khi ấy lại có một người đặt một câu hỏi khác: "Thưa thầy, tấm lòng chúng con rất lớn, nhưng kẹt một nỗi chúng con chưa có tiền, vậy phải làm sao?" Tôi trả lời, ăn thua là ở cái tâm mình mạnh thì tiền sẽ tới sau. Sau độ chừng vài tháng, hãng phim này tổ chức một buổi họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ mời thân hữu tới tham dự, cũng có mời ba vị từ tu viện Bát Nhã là thầy Trung Hải, thầy Pháp Cầu và sư cô Kỳ Nghiêm, phóng viên của các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Giác Ngộ và một số tờ báo khác, cùng với các văn nghệ sĩ, các nhà làm phim và một số bạn trẻ cũng tới tham dự. Cô Doanh Nhân, 24 tuổi kể trên, cũng tới buổi họp cùng với cha mình. Cô đã phát biểu, chia sẻ về kinh nghiệm của mình khi tu tập ở làng Mai, nói về kinh nghiệm được làm vườn rau với các sư cô ở xóm Hạ. Cô vừa nói vừa khóc và rất mong những người trẻ ở trong nước có được cơ hội học hỏi như cô để có thể nối lại tình thâm với cha mẹ, thoát ra khỏi những lo lắng, buồn khổ. Một phóng viên của báo Tuổi Trẻ, tờ nhật báo khá lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng đứng lên phát biểu. Anh ta nói, anh rất bức xúc khi thấy rằng Đạo Phật là truyền thống ở Việt Nam mà tại sao phải qua tận bên trời Tây mới học được. Chuyện đó thật đáng buồn. Tới các chùa thì chỉ thấy cúng kiến, tụng kinh cầu nguyện thôi, chứ không có những phương pháp thực tập như vậy. Sao một truyền thống của Việt Nam có độ dài 1.800 năm vậy mà mình phải đi qua tận bên Pháp mới học được? Anh ta đặt ra câu hỏi như vậy. Trong buổi họp báo đó, còn có một số thanh niên đã từng lên Bát Nhã tu học. Có anh làm hướng dẫn viên du lịch. Anh ta kể rằng nghề làm hướng dẫn du lịch giống như làm dâu trăm họ, rất vất vả. Nếu thực tập được hơi thở thì sẽ không còn thấy khổ nữa. Có lần anh ta hướng dẫn đoàn người đi du lịch và anh ta đề nghị những người đó vừa đi vừa theo dõi hơi thở, họ cũng rất thích thú và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Buổi họp báo kết thúc bằng những hơi thở chánh niệm do thầy Trung Hải hướng dẫn trong vòng 1 phút. Khi xem lại DVD về buổi họp báo đó, ta thấy rằng điều mà ta gọi là Đạo Phật đi vào cuộc đời đang xảy ra ở Việt Nam. Các nhà doanh nghiệp, các nhà làm phim, các văn nghệ sĩ, thanh niên bắt đầu chú tâm đến chuyện thực tập và như vậy Engaged Buddhism, Đạo Phật dấn thân đã trở thành một sự thật. Nếu ở đây có bạn thiền sinh nào thích sự thực tập và cũng ưa làm phim thì đây là cơ hội để liên lạc với các bạn ở Việt Nam để cùng thực hiện việc này.
Thực chứng vô ngã.
Chúng ta hãy tưởng tượng đây là dòng thời gian đang trôi chảy. Bạn ngồi đây và đang thực tập bài thở. Thở vào, tôi thấy cha tôi đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể tôi. Thở ra, tôi cười với cha tôi trong từng tế bào của cơ thể tôi. Thực tập như vậy, thời gian đầu có thể ta chưa cảm được, nhưng cứ thực tập một hồi thì ta dần dần cảm được. Ta thấy rằng sự có mặt của cha của mẹ ở trong mình rất thật, chứ không phải chỉ trong ý tưởng. Xin vẽ giúp con một đường thẳng và một người ngồi thiền trên mặt phẳng ấy. Đây là con đường thời gian. Bạn đang ngồi ở đây, ta không nói đây là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Bạn chỉ cần thực tập theo lời tôi đề nghị là thở vào, con mời Đức Thế Tôn thở vào với con, xin Ngài hãy dùng lá phổi của con mà thở. Thở ra, con mời Đức Thế Tôn ngồi bằng lưng của con. Nếu cha mẹ có mặt trong từng tế bào của ta, thì Đức Thế Tôn cũng có mặt trong từng tế bào của ta. Đâu phải chỉ có cha mẹ cho mình hơi thở. Chính Đức Thế Tôn cũng cho mình hơi thở. Vì vậy cho nên trong tế bào của mình, có cha mẹ, có Đức Thế Tôn, ta cũng có thể mời Thầy ngồi bằng lưng của ta. Phép thực tập này rất dễ dàng. Ai cũng làm được. Ban đầu ta có cảm tưởng điều này chỉ là lý thuyết, nhưng hiểu đúng theo nguyên tắc là như vậy. Tại vì không có thầy chỉ cho phương pháp thì làm sao có chuyện ta đang ngồi đây để thở. Thầy cũng là một thứ cha, một thứ mẹ. Ta cảm thấy trong ta có cha, có mẹ, có bụt, có thầy. Cái hay của sự thực tập làng mai là không chú trọng nhiều tới danh từ. Có những cánh cửa mở ra để giúp hành giả đi thẳng vào tuệ giác của đạo Bụt mà không cần đi ngang qua ngôn từ nhiều như là vô ngã. Vô ngã là tinh hoa của giáo lý đạo Bụt. Nhưng vô ngã với tính cách một triết lý thì ta chỉ có thể tiếp cận bằng trí năng, bằng lý luận thôi, chứ không chứng thực được vô ngã như là một sự thật. Tại làng Mai, khi thực tập bài thở vào, tôi thấy cha tôi đang có mặt trong từng tế bào cơ thể tôi. Thở ra, tôi thấy cha tôi đang thở bằng lá phổi của tôi, thì nhờ quán chiếu như vậy mà ta tiếp xúc được với sự thật vô ngã, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Với những pháp môn thực tập cụ thể như thế này, ta chứng thực được chân lý vô ngã. Ta không phải là một cái ta riêng biệt, mà ta được làm bằng chất liệu cha, mẹ, bụt, thầy, không khí, nước, hơi ấm, vân vân. Thấy được như vậy, tức là ta đã nếm được hương vị của vô ngã.
Cánh cửa tiếp xúc với vô ngã.
Cô doanh nhân trẻ 24 tuổi kia đã được sống với quý sư cô ở xóm Hạ 2 tuần lễ trong khóa tu mùa hè. Cô cũng khởi sự bằng ý niệm. Ban đầu khi nghe pháp thoại cô không hiểu, nhưng sau thì thấm. Và một lúc nào đó cô thấy được cha mẹ thực sự ở trong mình, thấy được như vậy thì bao nhiêu buồn tủi giận hờn đều tan hết. Cô gái đó làm được, tại sao ta không làm được? Chứng thực được vô ngã thì những sợ hãi, đau khổ, ganh tị hay lo lắng sẽ không còn nữa. Vô ngã là một danh từ khiến cho người ta dễ ngần ngại khi đề cập đến. Ta có thể dùng danh từ khác giúp ta hiểu được vô ngã mà không cảm thấy sợ hãi nữa. Đó là duyên sinh hay duyên khởi, interbeing. Nhờ quán chiếu về duyên sinh, cha là một duyên, mẹ là một duyên, bụt là một duyên, thầy là một duyên, vân vân. Nhờ nhiều duyên như vậy mới hình thành nên cái gọi là ta. Thở vào, tôi ý thức sự có mặt của hình hài tôi. Ta tưởng rằng hình hài này là một cái gì bình thường mà ta đã biết rõ về nó rồi, nhưng kỳ thực ta chưa biết đủ. Hình hài này chứa đựng cha, chứa đựng mẹ, chứa đựng bụt, chứa đựng thầy, chứa đựng trăng sao, chứa đựng quá khứ tương lai. Thấy được như vậy là nhờ quán chiếu về duyên khởi. Vì vậy cho nên duyên khởi là cánh cửa mở ra cho ta tiếp xúc với thực tại vô ngã. Duyên khởi là sự thực tập chứ không phải là lý thuyết. Khi thở vào, ta thấy được rằng những tế bào trong cơ thể ta có chứa đựng cha, chứa đựng mẹ, chứa đựng tổ tiên, chứa đựng trăng sao, thì lúc đó ta bắt đầu tiếp cận được vô ngã. Điều này rất rõ ràng, cụ thể. Sống trong một trung tâm tu tập như ở làng Mai thì công việc chính của ta là để làm chuyện đó, quán về tính duyên khởi. Dù đang lặt rau rửa chén, uống trà cũng phải sử dụng con mắt duyên khởi để soi chiếu. Cái thế này sẽ giúp ta vượt thoát khỏi ảo tưởng ta có một cái ta riêng biệt, vì tưởng rằng ta là một cái ta riêng biệt nên mới giận dữ, mới buồn khổ trách móc. Tại làng Mai, trước khi tụng kinh, mọi người sẽ được nghe đọc lời quán nguyện. Xin đại chúng hãy thở như một cơ thể, tụng như một cơ thể, lắng nghe như một cơ thể, đi như một dòng sông để vượt thoát khỏi mặc cảm hơn người, kém người và bằng người. Ba mặc cảm đó là do cái ngã mà ra hết. Cho rằng ta hơn người là vì ta có ngã nên mới hơn được. Cho rằng ta thua người cũng vì có cái ngã nên mới thấy ta thua người. Mà bằng người cũng vậy, có cái ngã nên mới thấy ta bằng người ta. ngã là một cái vô minh, một cái ảo tưởng. Người tu cần phải quán chiếu thường xuyên liên tục điều này. Khi chứng thực được vô ngã rồi, thì thấy mình là bất sinh bất diệt. Thầy của mình cũng là bất sinh bất diệt. Thấy được như vậy rồi thì dù cho thầy có tịch ngay bây giờ hay tịch sau vài năm nữa cũng giống hệt như nhau.
Vượt thoát sinh tử.
Khi thực tập được thành công như vậy rồi thì bạn mang cha mẹ, mang bụt, mang thầy đi về tương lai. Ví dụ, giả sử cha của bạn đang còn sống và có thể cha của bạn sẽ mất ở chỗ này. Hình vẽ, xin vẽ giúp một mặt phẳng có một người ngồi thiền tô đậm, phía trước và phía sau có hình người cha, vẽ mờ hơn để biểu thị cho sự chết trước và chết sau của người cha. Hoặc nếu cha bạn đã mất rồi, nghĩa là cha bạn nằm ở chỗ này, phía sau lưng bạn, nhưng nếu bạn có cha trong người mình rồi thì cha mất chỗ này hay cha mất chỗ kia cũng không khác nhau là bao. Vấn đề là bạn có thấy được cha trong ta hay không, còn cha mất trước đó hay sau đó cũng không quan trọng mấy. Điều này cũng áp dụng cho bụt. Nếu mình có bụt trong lòng rồi thì dù bụt nhập diệt 2.500 năm về trước hay bụt chưa đản sinh cũng vậy, không quan trọng mấy. Hay ở chỗ đó, vượt thoát thời gian. Điều này cũng đúng với thầy. Thế nào mai mốt họ cũng làm đám ma thầy, họ thiêu, họ làm thơ phúng điếu. Nhưng nếu ta có thầy trong lòng rồi thì thầy tịch trong quá khứ hay thầy tịch trong tương lai cũng vậy thôi. Điều quan trọng là ta đã có thầy ở trong mình, ta sẽ đem thầy đi về tương lai. Đây là những điều không khó khăn mấy, ta có thể hiểu và làm được.